Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa, tuần lễ đầu tiên của tháng 12, chúng ta đang bước vào thời kỳ rất là thời điểm rất là trộn rộn trong năm, để các hội thánh ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới có lợi dụng những cơ hội để mà nói về cứu Chúa Giêsu Christ đã đến thế gian này và trở thành cứu Chúa cho cả nhân loại. Thưa Hội Thánh, điều kỳ diệu của Giáng sinh không phải là những đồ trang trí, những món quà tặng, những bữa tiệc hoặc là những bữa ăn, nhưng đó là thực tế đáng kinh ngạc rằng Đức Chúa Trời đã xâm nhập vào thế giới của chúng ta bằng xương bằng thịt. Có thể thế giới đã phát minh ra rất nhiều cách để ăn mừng lễ Giáng sinh bởi vì nó quá kỳ diệu, quá tuyệt vời. Và khi xem xét khả năng Chúa đến thế giới như là một hài nhi yếu đuối như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta được nghe câu Kinh Thánh trong Giăng đoạn 1, câu số 14. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như kinh vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. Cái từ là đã trở nên hay là đã trở thành, đây là một bí mật của đức tin Cơ Đốc. Ngôi lời đã trở nên xác thịt. The word become flesh. Trở nên hay là trở thành. Chủ đề của chúng ta hôm nay là Đấng Christ đã trở nên hay là Đấng Christ đã trở thành. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào trong câu Kinh Thánh này với cái chủ đề này, xin con cái của Chúa hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng sáng tạo kỳ diệu, Đấng đã mua chuộc chúng con trở lại qua chương trình cứu chuộc kỳ diệu của Ngài bởi con độc sanh của Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng con chúc tán danh của Chúa. Chúng con không thể hiểu nổi đường lối kế hoạch của Ngài, nhưng chúng con tin về đường lối kế hoạch này là tốt nhất cho chúng con và là kỳ diệu và là một phép lạ mà chỉ bằng đức tin chúng con mới có thể cảm nhận và đạt được điều đó. Cha ơi, cảm ơn Ngài tất cả mọi điều tốt lành. Chúa đã chọn chúng con từ trước buổi sáng thế để dự định cho chúng con là con cái yêu dấu của Ngài và được thừa hưởng nước thiên đàng, được ở với Chúa mãi mãi, miễn là chúng con kính cẩn đời sống của mình bước đi theo Chúa và vâng phục trọn lành cho đến giờ phút cuối cùng. Chúng con ngợi khen Ngài, ngợi khen ân điển của Ngài qua Đức Chúa Giêsu Christ. Giờ này chúng con sẽ được học lời Chúa. Con xin kính cẩn mời Đức Thánh Linh của Chúa đến với Hội Thánh và đến với đường lai này, với mỗi con cái của Chúa ở khắp mọi nơi, để chúng con hiệp một trong Thánh Linh của Chúa. Người nói, người nghe đều rập ràng trong Thánh Linh của Chúa và được dạy dỗ, để chúng con cùng nhau tiến bước, trưởng thành, phước hạnh và kết quả cho Chúa. Con cảm ơn Cha, con dâng thời giờ còn lại trong tay Chúa, bổ sức lại cho chúng con từ sức thuộc linh cho đến thuộc thể. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, qua câu Kinh Thánh này, Giăng đoạn 1 câu số 14, ngôi lời đã trở nên xác thịt. Đấng Christ là đấng chịu sức giàu để đến thế gian này làm vua, làm chúa. Ngài đã trở nên xác thịt. Ngài là ngôi lời, tức là cái lời nói của Đức Chúa Trời đó, đã trở thành xác thịt như loài người mà Ngài đã tạo dựng nên. Trở nên xác thịt mô tả cách bản chất thiêng liêng hợp tác với bản chất con người của chúng ta. Và trong sự kết hợp của cả hai là một đặc tính duy nhất. Ở đây không phải là có một đứa trẻ bình thường sinh ra thông qua ý chí hoặc là máu huyết của con người. Và cuộc sống đạo đức đòi hỏi một sự ra đời tự nguyện. Và đây là những gì được coi là đối với Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Đức Chúa Trời đã làm lu mờ người mẹ trinh nữ và quyền năng cao nhất được vận hành trong con thánh này bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Trong Tân Ước đóng góp cho việc tường thuật về việc Giáng sinh, Matthew viết Đấng Christ là vua, dòng dõi của hoàng gia. Mark viết Đấng Christ là đầy tớ, đấng đến để phục vụ. Luca viết Đấng Christ là con người, tức là làm con người sinh ra trong chuồng chiên máng cỏ. Và sách Giăng viết về thần tánh của Đấng Christ, tức là ngôi lời của Đức Chúa Trời đó đã trở thành xác thịt. Chúng ta xem xét một vài điều. Vị trí của Đấng Christ ở trên thiên đàng. Câu số 1 của Giăng đoạn 1 là: ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngôi lời là nói về Chúa Giêsu, là lời phán của Đức Chúa Trời. Trong Sáng Thế Ký đựa đoạn 1 đó, chúng ta nghe bắt đầu cuộc sáng thế thì Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời phán. Thì cái lời phán của Đức Chúa Trời đó, Ngài phán cái gì là điều đó trở thành hiện thực. Chính lời phán của Đức Chúa Trời đó, đó là thân vị của Đấng Christ, tức là Đức Chúa Giêsu. Cho nên Đấng Christ được gọi là Đức Chúa Trời ngôi thứ hai. Ngài chính là Đức Chúa Trời. Ngài là con của Đức Chúa Trời. Đây là một trong những câu Kinh Thánh quan trọng để giúp chúng ta hiểu Đức Chúa Trời và mong muốn của Ngài muốn biết chúng ta và cho chúng ta biết Ngài. Lời của Đức Chúa Trời luôn luôn tồn tại. Ngài không được tạo ra, bởi vì Ngài đã có từ thuở ban đầu. Ngài được gọi là đấng tự hữu và hằng hữu, mà trí tuệ của loài thọ tạo giới hạn như chúng ta không thể nào hiểu nổi. Y như là một sản phẩm gì đó nó không thể hiểu được con người đã tạo ra nó, thì con người cũng không thể hiểu biết được đấng sáng tạo như vậy. Tuyên bố rằng ngôi lời ở với Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy rõ rằng lời của Đức Chúa Trời là một thành viên khác của ba ngôi của Đức Chúa Trời và bình đẳng với Đức Chúa Trời vì Ngài chính là Đức Chúa Trời. Bằng cách này chúng ta thực sự có thể biết Đức Chúa Trời vì chúng ta có lời của Ngài đã trở nên xác thịt ở trong Đấng Christ. Mặc dù chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, tức là Đức Chúa Giêsu. Đấng Christ là đại diện hoàn hảo của Đức Chúa Trời là Cha. Tôi khuyên con cái của Chúa nên để thời giờ đọc 4 sách Phúc Âm. Chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ nghe, chúng ta sẽ biết cuộc đời của Chúa Giêsu, Ngài sống như thế nào, Ngài phán như thế nào, Ngài sinh hoạt như thế nào. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời đã đến thăm chúng ta, và ý nghĩa của thuật tự ngữ mà chúng ta thường hát hay nói là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta. Đức Chúa Trời không muốn xa chúng ta, Ngài đã chọn đến với chúng ta. Đức Chúa Trời khao khát chúng ta hơn chúng ta khao khát Ngài. Trong Cô-lô-se chương 1 câu 13-15 có chép như thế này: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Bây giờ chúng ta xem xét cái vị trí của Đức Chúa Trời ở trong loài người. Giăng đoạn 1 từ câu 6 đến câu 14 đã ký thuật cho chúng ta biết con Ngài được gọi là con người, tức là Son of Man. Sứ đồ Giăng có một sứ điệp kinh ngạc để đưa ra rằng Đức Chúa Trời đã đến với con người bằng xương bằng thịt để chúng ta được cứu chuộc. Kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời là sẽ mãi mãi kết hợp hay là hòa hợp nhân loại với Đức Chúa Trời. Thật là một điều kỳ diệu khi Đức Chúa Trời sẽ đến trong xác thịt. Và ý nghĩa của thế giới đó là sự nhập thể, incarnation, sự nhập thể. Đức Chúa Trời nhập thể, Ngài trở thành nhục thể, là thân thể xác thịt như loài người. Có một câu chuyện kể trong vòng lịch sử vua James thứ năm của Scotland. Đôi khi ông bỏ chiếc áo choàng hoàng gia của nhà vua sang một bên và mặc chiếc áo choàng đơn giản của một nông dân. Và khi cải trang như vậy đó, ông có thể tự do đi lại trên đất liền, kết bạn với những người dân bình thường, hòa vào những khó khăn của họ, đánh giá cao những khiếm khuyết hay là khuyết tật của họ, đồng cảm với họ trong nỗi buồn đau. Và khi ông làm như vậy rồi, ông lên ngôi vua, ông làm vua trở lại đó, thì ông có thể cai trị họ bằng lòng từ bi và lòng thương xót của một người cha. Đức Chúa Trời chia sẻ kinh nghiệm của con người và do đó có thể chấp nhận con người một cách tốt hơn. Thưa Hội Thánh, thật là bi thảm khi sứ đồ Giăng chỉ ra Đấng Christ là con của Đức Chúa Trời, Đấng đã đến với tư cách là con người mà thế gian đã khước từ Ngài. Họ đã chối bỏ Đức Chúa Trời đã tạo ra họ. Và ngày nay, chúng ta, con loài người của chúng ta cũng làm như vậy khi từ chối Đấng Christ. Chúng ta biết rằng chúng ta tin Chúa, chúng ta thấy đó là điều hiển nhiên. Có một Đức Chúa Trời tạo, Đấng sáng tạo, và có một cứu Chúa để cứu chuộc số phận của loài người. Nhưng mà ngoài chúng ta ra, ngoài hội thánh ra, chúng ta thấy là một thế giới vô tín. Người ta hướng tới cái mục đích của họ là hưởng thụ, là sống gấp gáp, sống bon chen, sống tranh đua giành giật, bất kể trả giá, bất kể giá nào để đạt được cái ý muốn của họ. Và đó chính là những người mà không biết gì cả. Trong Sáng Thế Ký chương 6 câu số 3, khi loài người phạm tội thì Đức Giê-hô-va phán rằng thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn. Nhưng trong Giăng đoạn 1 câu số 14 cho chúng ta biết rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong xác thịt và Ngài được gọi là Emmanuel, tức là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Sau khi Ngài hoàn thành sự cứu chuộc rồi, Ngài đã phục sinh và về trời. Ngài ở với chúng ta trong thân vị của Thánh Linh của Ngài. Ngài vẫn ở với chúng ta, cho nên Đức Thánh Linh cũng vẫn được gọi là Emmanuel khác, Đấng an ủi khác, hay là Emmanuel khác ở với chúng ta. Chúa đã đến nơi chúng ta đang ở để một ngày nào đó chúng ta có thể đi đến nơi Ngài đang ở. Chúng ta chấp nhận Ngài, cầu xin Chúa giúp mỗi người để mỗi người chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời đã đến trong xác thịt và Ngài ở cùng với chúng ta mãi mãi. Điều đầu tiên chúng ta xem xét Đấng Christ đã trở nên, đó là trở nên xác thịt như loài người của chúng ta để mua chuộc chúng ta như những điều chúng ta nghe. Ngài đã trở nên xác thịt nghĩa là Ngài đã trở nên con người để con người có thể trở nên con trời. Amen. Đây là lẽ thật mà con cái của Chúa cần nên nhớ. Điều trước tiên căn bản là Ngài đã trở nên xác thịt. Chúng ta sau cái điều đầu tiên Ngài trở nên xác thịt đó thì Ngài còn trở nên nhiều điều khác nữa. Bây giờ chúng ta đi xem cái điều thứ hai. Ngài trở nên. Ngài trở nên nghèo. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 8 câu số 9 chép như thế này. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài vốn giàu vì anh em mà trở nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em trở nên giàu. Câu đó hay đó, con cái của Chúa nên nhớ học thuộc lòng cái câu đó. Ngài trở nên nghèo, he became poor. Ngài trở nên nghèo để chúng ta trở nên giàu. Phaolô đã cô đọng ý nghĩa của lễ Giáng sinh là đấng giàu có được bày tỏ trở thành nghèo nàn. Đây là một trong những sự thật đáng kinh ngạc rằng Ngài là đấng giàu có trở nên nghèo nàn. Xem xét sự giàu có của Ngài và sau đó so sánh sự nghèo thiếu của Ngài. Trong sự Giáng sinh, Ngài nghèo đến nỗi mà không có chỗ, không có nhà trọ, không có cái chỗ trọ cho Ngài ở trong nhà khi mà Ngài Giáng sinh. Ngài phụ thuộc vào người khác trong suốt chức vụ Ngài thi hành ở trên đất. Con người không có chỗ để gối đầu đó, Ngài thường nói như vậy. Sự giàu có của Chúa cứu thế trở thành nghèo nàn. Ngài đã làm điều này ngõ hầu chúng ta có thể giàu có. Điều gì cứu Chúa Giêsu đã đặt sang một bên khi Ngài trở thành nghèo đây? Thứ nhất là Ngài từ bỏ chỗ của Ngài ở trên thiên đàng. Ngài từ Đức Chúa Trời mà. Một nơi của môi trường hoàn hảo và nơi công dân hoàn hảo. Một nơi được ngợi khen và mãi mãi bình an. Nhiều người sẽ không làm ngay cả khi lìa bỏ chiếc giường tiện nghi của mình để thờ phượng Ngài. Nhưng mà Ngài đặt qua một bên vị trí của Ngài ở trên thiên đàng. Như trong sách Philip chương 2 câu 5 câu 7 đó, mô tả đó. Hãy có đồng tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Điều này cũng dạy dỗ cho con cái của Chúa. Đôi lúc chúng ta cứ nắm giữ cái chỗ của mình, cái chỗ mà tầm thường, tạm bợ của mình đó, quyết không bỏ cái chỗ đó. Nhưng Chúa Giêsu Christ đã làm cho chúng ta một sự ngạc nhiên bởi Ngài có thể bỏ đi cái vị trí cao sang của Ngài là Đức Chúa Trời để Ngài trở thành loài thọ tạo. Đây là điều mà con cái của Chúa cần học hỏi, mà phân đoạn Kinh Thánh này thường giảng ra để dạy dỗ con cái về sự khiêm nhường. Chúng ta phải học sự khiêm nhường. Đôi lúc chúng ta tự đánh giá mình quá cao, nhưng mà phải học hỏi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Giêsu Christ đó. Ngài không coi cái sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là đáng tạo hóa, là sự nên nắm giữ. Nhưng và Ngài đã tự bỏ điều đó đi. Con cái của Chúa nếu học được theo lẽ thật này, chúng ta sẽ trở thành một con cái tuyệt vời của Chúa, một cơ đốc nhân có tầm cỡ đẳng cấp thế giới. Tự bỏ mình đi, tự khiêm nhường hạ mình. Nhưng mà hôm nay chúng ta thấy cũng có nhiều người cho rằng mình khiêm nhường, nhưng mà cái khiêm nhường đó, trong cái khiêm nhường đó, nó có cái sự tự cao tinh vi lắm. Coi thường người khác, khinh dễ như người khác, làm bạn như với những người mà cùng đẳng cấp xã hội với mình. Nhưng mà với Đức Chúa Trời đó, cái đẳng cấp nó chỉ là cái đẳng cấp thuộc linh ở trong Chúa, chứ không phải là cái đẳng cấp như là người đời đối xử với nhau về học thức cũng như về tài sản. Ngài là Đức Chúa Trời hằng hữu, ta với Cha là một, Ngài thường nói như vậy. Ngài là Chúa Tể của thế gian, của thần thánh và loài người. Ngài là vua của các vua và là Chúa của các chúa. Vua là người giàu có và quyền lực. Ngài có trong tay tất cả quyền năng của Ngài. Như trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 18, Chúa nói đó. Chúa phán rằng hết cả quyền phép ở trên trời dưới đất đều đã giao cho ta. Ngài giàu có về của cải vật chất bởi vì Ngài là đấng sáng tạo. Trong sách AG chương 2 câu số 8 cho chúng ta biết rằng bạc là của ta, vàng là của ta. Thi Thiên 24 câu 1 câu 2 chép rằng trái đất và mọi vật trên đất, thế gian và những người sống trên đó đều thuộc về Chúa, vì Ngài đã lập nên trái đất trên biển và thiết lập nó trên các sông. Thi Thiên 50 câu số 10 chép: vì hết thảy thú rừng đều thuộc về ta, các bầy súc vật trên ngàn núi cũng vậy. Chúng ta thấy các mỏ quý ở trên đất đều do Ngài tạo nên. Tuy nhiên, Ngài lìa khỏi sự thờ phượng của các thiên sứ ở trên thiên đàng. Ngài đã bị sự từ chối của chủ quán trọ và của dân tộc Israel. Ngài trở nên tội lỗi vì cớ chúng ta. Ngài nghèo đến nỗi mà trong Ma-thi-ơ chương 8 câu 20 chép: con cáo có hang, chim trời có tổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Còn chúng ta thì sao? Nhiều người quá bận rộn với vị trí trong cuộc sống nên họ không theo Ngài và không thờ phượng Ngài, không phục vụ Ngài. Có một câu hỏi ở tại đây: tại sao cứu Chúa trở thành nghèo? Câu Kinh Thánh cho chúng ta biết là vì ích lợi của anh em. Chúng ta không ngạc nhiên những gã chân chiên khi mà Chúa giáng sanh được báo cho cái tin mừng này. Không ngạc nhiên các bác sĩ là những người khôn ngoan đã được hướng dẫn bởi những ngôi sao. Và mọi sự trong điều nhục nhã của đấng Christ Ngài đã chịu trên thập tự giá là vì ích lợi của chúng ta. Ngài rời bỏ thiên đàng để chúng ta có thể đến thiên đàng. Ngài bị từ chối để chúng ta không bao giờ bị từ chối. Ngài đã sinh ra chuồng súc vật để chúng ta được sinh ra trong Đức Thánh Linh. Ngài đã trở thành một tôi tớ để chúng ta trở thành một thánh đồ. Ngài đã chết để chúng ta có thể sống và sống đời đời. Như vậy điều gì cứu Chúa Giêsu Christ ban cho tội nhân nghèo để khiến họ giàu có? Anh em được nên giàu. Trước khi gặp Chúa Giêsu, chúng ta là những người nghèo khổ. Không những nghèo khổ về vật chất, tiền bạc, nhưng mà chúng ta nghèo về tâm linh của mình, về trí hiểu của mình nữa. Nếu mà quý vị nhìn vào một người ở ngoài hội thánh, những người đang sống một đời sống tội lỗi và từ bỏ Chúa đó, quý vị sẽ nhìn thấy trước kia chúng ta như vậy đó. Cái tâm trí của họ nó giới hạn lắm, tâm linh họ không mở ra, không có con mắt thuộc linh để nhìn biết được một thế giới thiên đàng là nơi mà đấng toàn năng đang ngự. Tâm trí của họ cũng không được mở ra và đời sống hiện tại của họ cũng còn gặp nhiều khó khăn và nhất là cái sự bất an ngự trị trên đời sống của họ. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay chúng ta như thế này bởi vì chúng ta đã gặp gỡ Chúa. Chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu như bài hát mà chúng ta hát đó. Chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu thì điều gì quý vị biết ra? Đó không phải là những lời nói của thơ ca, nhạc kịch, nhưng thực tế còn nhiều hơn như vậy nữa. Trong văn đoạn 1 câu số 12 nói rằng: nhưng hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho các quyền để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Là một con cái của Đức Chúa Trời, đấng giàu có, đấng sáng tạo, đấng phán một lời có tất cả, thì làm sao quý vị nghèo được? Đúng không? Roma đoạn 8 câu số 17 chép: chúng ta là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với đấng Christ. Cha giàu thì chúng ta cũng giàu. Ê-phê-sô chương 1 câu số 18 chép: lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao. Có một câu chuyện kể rằng có một ông tỷ phú nằm mơ. Ông nằm mơ, ông thấy các ông nhà giàu nhất vùng sẽ chết vào 6 giờ sáng ngày hôm sau. Và khi vị tỷ phú này thấy như vậy đó, ông thức dậy. Thức dậy với lòng lo sợ đó, bởi vì chính ông là người giàu nhất vùng này. Lo sợ. Quý vị biết là thường thường có người bị cái tâm lý như vậy. Mà người nhà giàu này đang bị cái tâm lý đó cho nên là thức dậy. Rồi vợ của ông an ủi ông, bảo đó chỉ là điềm chiêm bao thôi. Nhưng mà lòng của ông không ngớt phập phồng run rẩy. Cho nên là ông mời bác sĩ đến. Sau khi khám nghiệm tỉ mỉ, bác sĩ cam kết sẽ không có việc gì nguy hiểm xảy đến cho ông đâu. Do vậy, ông tỷ phú vẫn hết sức lo lắng và nài nỉ bác sĩ cứ ở lại trong phòng của ông đó, bên cạnh mình, để phòng khi bất trắc xảy ra, theo như điềm chiêm bao mà ông thấy tác động đến tâm lý của ông như vậy. Khi đồng hồ điểm 6 giờ, thì ông tỷ phú vẫn sống bình yên và ông như vừa được giải thoát qua khỏi một cái chết của tử thần đến đó. Nhưng mà kinh nghiệm này gợi cho ông nhiều cảm nghĩ về thuộc linh, về linh hồn. Cho nên là ông gợi chuyện, ông nói với bác sĩ rằng: thưa bác sĩ, ở phía sau vườn tôi đó, có một ông lão giữ vườn, săn sóc cây cối trong vườn của tôi. Ông ta là một tín đồ thành kính. Tôi yêu mến ông ấy lắm. Tôi muốn mời bác sĩ cùng tôi ra sau vườn viếng thăm ông già này, rồi bác sĩ hãy về. Thì bác sĩ đồng ý. Cả hai cùng nhau đi ra vườn, tiến lại gần cái nhà nhỏ bằng gỗ nơi góc vườn đó. Ông tỷ phú gọi cửa, rồi chẳng có ai lên tiếng cả. Và sau một hồi thì hai người đẩy cửa bước vào, thì thấy ông lão giữa vườn nó đang nằm bất động ở trên giường từ bao giờ rồi. Bác sĩ vội lại bắt mạch khám nghiệm thi hài và biết ông lão này đã vừa tắt thở chừng khoảng 1 giờ đồng hồ. Lúc này đồng hồ trên tay ông tỷ phú chỉ đúng 7 giờ. Có nghĩa là người này đã qua đời lúc 6 giờ đúng như cái điềm chiêm bao mà ông tỷ phú đã thấy. Cho nên ông tỷ phú đột nhiên lãnh hội ý nghĩa của giấc chiêm bao. Người giàu nhất vùng đã chết, nhưng không phải là người giàu tiền của đời này, mà là người giàu có trước mặt của Đức Chúa Trời. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã làm để mỗi con cái của Chúa có một cái địa vị giàu có ở trong Ngài là như vậy đó. Chúng ta thừa hưởng được mọi của cải. Phi-rơ thứ nhất chương 1 câu số 4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Chúng ta nghe điều đó chúng ta cảm thấy là nó cao quá, mình không hiểu. Nhưng mà nếu quý vị biết các tầng trời nó như thế nào, nếu quý vị mà xem xét về vũ trụ đó, quý vị sẽ hiểu điều này nó sẽ còn tồn tại đời đời đến cho mỗi con cái khi chúng ta được mua chuộc trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta biết ơn Chúa Giêsu vì Ngài khiến chúng ta được như ngày hôm nay. Có phải vậy không ạ? Có phải con cái của Chúa có thấy như vậy không? Chúng ta tạ ơn Chúa vì con được như ngày hôm nay. Dầu chúng ta nhìn ra ngoài chúng ta cảm thấy là mình còn thua họ nhiều thứ lắm, nhưng mà được như ngày hôm nay là tạ ơn Chúa. Vì mình không thiếu thốn gì cả và mình cũng gọi là giàu ở trước mặt Chúa. Mình được gọi là giàu ở giữa thế gian, mình cũng được gọi là giàu. Mình không thiếu thốn thứ gì ở trên đất này. Và về vấn đề thuộc linh đó, là chúng ta có đầy dẫy ở trong đó. Chúa Giêsu đã đến thế gian để dâng mạng sống vì chúng ta. Chúng ta há không sống vì Ngài sao? Hãy đến với Đấng Christ như một tội nhân nghèo và nhận được những quà tặng giàu có này từ bàn tay có dấu đinh của Ngài. Chúng ta đừng trì hoãn. Hãy ý thức rằng trong Chúa Giêsu Christ chúng ta là người giàu có. Cho nên tóm tắt lại cái ý mà Ngài trở nên nghèo. Đấng Christ đã trở nên nghèo để chúng ta có thể trở nên giàu. Amen. Con cái của Chúa có cảm thấy điều đó đúng với đời sống của mình không? Bây giờ, thêm một điều nữa. Điều thứ ba. Ngài đã trở nên vâng phục cho đến chết. He became obedient unto death. Philip chương 2 câu số 8. Ngài trở nên vâng phục cho đến chết. Ngài đã chọn cái chết sẵn sàng và có chủ ý. Kinh Thánh nhiều lần nói cho chúng ta biết rằng Ngài tự phó cho con của Thiên Chúa trở thành đầy tớ phục vụ và sống trong sự khiêm nhường. Chúng ta nhớ điều đó. Thần tánh đặt các quyền của nó sang một bên, tự nhận mình không phải là bản chất của Ngài mà là giới hạn quyền năng của Ngài. Cuộc đời của Chúa Giêsu là trong ý muốn của Đức Chúa Trời và thập tự giá là biểu hiện cuối cùng của ý chí đó. Ngài vâng phục cho đến chết. Đây là gương mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta hầu cho chúng ta noi dấu chân của Ngài. Trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 mà chúng ta vừa nghe đọc khi dự tiệc thánh đó, Ngài để lại cho chúng ta một gương mà chúng ta phải noi dấu chân Ngài. Đôi lúc làm con cái của Chúa chúng ta thiếu đi cái sự kỷ luật. Chúa phán mặc Chúa, mình sống cứ mặc mình sống. Mình là con cái của Đức Chúa Trời mà mình phải vâng lời. Chúa Giêsu Christ để lại cho chúng ta một cái gương mà chúng ta phải noi theo, đó là sự bắt buộc. Còn nếu chúng ta không noi theo, đó là sự lựa chọn của chúng ta và chúng ta được ví sánh như mà là một đứa con không vâng lời, một đứa con không vâng phục Đấng Christ. Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời nhưng mà Ngài vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên đây là một cái điều, một cái gương mà mỗi tín hữu, mỗi cơ đốc nhân cần phải học, phải thực hành. Chứ không thể mà lấy nghe làm đủ lừa dối mình, nghe bên tai này chạy qua bên tai kia đó. Không thể nào sống như vậy được nữa, không còn thời giờ nữa. Biết bao nhiêu lời Chúa chúng ta đã nghe rồi, thì chúng ta phải vâng lời. Cho nên là cái ý muốn của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu trở thành, trở nên vâng phục và vâng phục cho đến chết. Kinh Thánh còn thêm một câu nữa là thậm chí chết trên thập tự giá, tức là đã bằng lòng chết rồi nhưng mà có cái chết nào nó bớt nhục nhã hơn không? Chứ cái chết mà chết trên thập tự giá là nhục nhã nhất, bị lột trần, lột truồng ra luôn. Theo một cái tài liệu cho chúng ta biết là lột truồng ra luôn chứ không phải là lột trần không đâu. Mà trong những cái hình ảnh mà người ta đóng phim hoặc là vẽ đồ đó là người ta phải để lột trần thôi. Nhưng mà thực tế là bị đóng đinh như vậy là lột trần, lột truồng ra luôn. Ô nhục không có gì bằng. Một Đức Chúa Trời trở thành nhục thể mà khi vác thập tự giá, có người nhổ trên mặt Ngài, có người vả trên mặt Ngài. Nhưng mà Ngài chịu điều đó là vì mỗi người trong chúng ta, chứ không phải là Ngài chịu cho Ngài. Con cái của Chúa phải nhớ điều đó. Ngài là một Đức Chúa Trời mà Ngài bằng lòng làm như vậy, bằng lòng vâng phục Cha như vậy. Chúng ta là một tội nhân, một con người không xứng đáng được Chúa mua chuộc. Bây giờ chúng ta không vâng lời Ngài sao? Chúng ta tự hỏi thử. Cái sự vâng lời của chúng ta đối với Ngài nó quá dễ dàng, nó quá tuyệt vời, nó khó. Cái sự vâng lời của Ngài đối với Đức Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập tự giá nó quá khó đi. Nhưng mà Ngài đã làm. Thì bây giờ chúng ta muốn thừa hưởng nước thiên đàng và muốn thuộc về Ngài, chúng ta cũng phải vâng lời Ngài. Ý muốn của Ngài là chúng ta khi thuộc về Ngài rồi, chúng ta không còn dính líu với thế gian nữa, không đi theo con đường của thế gian nữa, mà đi trên con đường của Đức Chúa Trời và mục đích ý muốn của Ngài. Đức Chúa Giêsu Christ, cuộc đời của Ngài là ý muốn của Đức Chúa Trời, thì cuộc đời của mỗi cơ đốc nhân, mỗi tín hữu thuộc về ý muốn của Đức Chúa Giêsu Christ, là cứu Chúa của chúng ta trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh của Ngài. Đừng có người nào nói tôi không biết ý muốn của Chúa như thế nào, làm sao tôi sống. Nếu chúng ta tin Chúa thật sự, chúng ta có ý muốn của Đấng Christ, chúng ta có tâm trí của Đấng Christ, bởi vì Đức Thánh Linh là Đấng hướng dẫn chúng ta trong ý muốn của Đức Chúa Giêsu Christ, không thể nào khác được. Đó là chức vụ của Đức Thánh Linh khi được Ngài ban đến thế gian này để ở với mỗi tín hữu, là giúp cho tín hữu làm sáng danh Đức Chúa Giêsu. Cái nhiệm vụ của Đức Thánh Linh là làm sáng danh Đức Chúa Giêsu, thì Ngài giúp cho tín hữu sống một đời sống sáng danh Chúa của chúng ta. Như vậy, con người cần phải tin Chúa và đầu phục Chúa và phục vụ Chúa nữa kìa. Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài đến thế gian này, Ngài đã từng phán rằng ta đến không phải để người ta phục vụ mình, nhưng mà để phục vụ con người, phục vụ tội nhân. Nhưng mà chúng ta chỉ có cái tư tưởng là người khác phục vụ mình. Bây giờ phải thay đổi nó đi. Bắt chước theo Chúa, Ngài đã trở nên vâng phục cho đến chết để phục vụ linh hồn của tội nhân. Thì chúng ta cũng phải có cái tinh thần đó, phục vụ Chúa. Có người cũng muốn phục vụ tha nhân lắm, nhưng mà nếu không cần phải trả giá một giá nào, còn nếu mà trả giá thì họ không muốn phục vụ. Chúng ta cần phải phục vụ Chúa, và Chúa đã trả giá rồi, bây giờ chúng ta chỉ trả một cái giá nhỏ, rất nhỏ thôi. Cái giá đó thuộc về Chúa đó, Chúa ban cho để chúng ta trả. Chúa Giêsu vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự. Một vị tiến sĩ tên là G.S. Joas từng nói rằng phục vụ mà chẳng trả giá thì chẳng có kết quả gì. Người có tinh thần thuận phục, chẳng ngại phải hy sinh. Trong sự phục vụ đúng nghĩa thì hy sinh và phục vụ là hai công tác đi đôi với nhau. Cho nên điểm này để dạy con cái của Chúa ở trong Hội Thánh cứ nói là phục vụ, nhưng mà cái tinh thần nó chưa có thông. Có một tác giả tên là Dan Lass Hyde. Ông trong cái tác phẩm của ông là Tặng Hiến và Lãnh Đạo đó, ông đã giải thích lý do tại sao trong những cái chính thể cộng sản là đảng cộng sản họ thành công. Tất nhiên là một ngày nào đó họ suy tàn, và chúng ta đã thấy rồi, nhưng ban đầu họ là thành công, nhưng mà cái gốc của họ nó sai trật cho nên nó suy tàn. Cho nên là ông đã viết cuốn sách đó để giải thích, bởi vì ông đã từng là đảng viên cộng sản 20 năm. Ông nói rằng cái đảng này đó thường bắt các đảng viên phải thực hiện những công tác lớn lao, quan trọng, phải làm những việc đòi hỏi hy sinh cao. Đặt một cái mục tiêu như vậy để cái người mà phục vụ dấn thân đó, họ phải làm. Cho nên ngày hôm nay ở trong vòng con cái của Chúa thường phục vụ, tìm kiếm những cái gì mình thích, hoặc là cái chỗ đó có vẻ được tôn trọng, nổi tiếng hơn thì làm, còn những công việc khác không muốn làm. Trong một hội thánh họ dự trù rằng cái chương trình hoạt động cho ban thanh niên năm tới, sẽ có người đề nghị rằng ban thanh niên năm tới đó phải giữ cái nhiệm vụ là tiếp tân nè, hướng dẫn cầu nguyện nè, rồi hướng dẫn hát thánh ca. Rồi đột nhiên có một thanh niên trẻ đứng lên phát biểu rằng thú thật với ban chấp hành là thanh niên chúng tôi đã chán ngấy các thứ công việc vặt vãnh ấy rồi. Đó. Cho nên là trong năm tới đây chúng tôi muốn nhận các việc khó khăn hơn, chẳng hạn như là sửa chữa căn hầm thành cái phòng học kinh thánh nè, đi thăm các vị cao niên ở trong nhà dưỡng lão và mang đến cho họ những cụ đó những bài giảng trong tuần và muốn đi chứng đạo mỗi buổi chiều Chủ nhật. Đó là những công việc khó mà những người thật tình muốn phục vụ Chúa làm những công việc đó. Mà chúng ta là những người bước đi theo Chúa, chúng ta thường có ân tứ ơn của Chúa kèm theo. Chúng ta quay trở lại là một nguyên tắc cơ đốc là càng ban cho, càng được nhận lãnh, càng hy sinh thì càng được ban phước. Cho nên trong Philip chương 2, từ câu 1 đến câu 11 diễn tả đó, Chúa Giê-xu đã tự bỏ mình xuống, hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí trên thập tự giá. Cho nên vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, đến nỗi mà danh trên hết mọi danh. Danh trên hết mọi danh, không có cái danh nào mà qua cái danh của Chúa Giê-xu, kể cả tên danh của bệnh tật, danh của nan đề, hay bất cứ danh của thần linh nào, đều nghe danh Chúa Giê-xu đều phải bị tan biến, bị tiêu trừ. Ngài danh trên hết mọi danh, the name above all name, danh trên hết mọi danh. Cho nên khi lời cầu nguyện của chúng ta được nhậm cũng nhờ cái danh này đây. Đây là cái nguyên tắc vàng, đây là luật của Chúa. Tinh thần thuận phục khiến chúng ta vui mừng và giúp chúng ta càng giống Chúa Giê-xu hơn. Cho nên để tóm tắt lại, cái ý mà Ngài đã trở nên vâng phục và vâng phục cho đến chết đó. Ngài đã trở nên vâng phục cho đến chết để cho chúng ta được sống và sống đời đời. Cầu xin Chúa ban phước cho Hội Thánh của Chúa khi chúng ta bắt đầu tưởng nhớ đến kỷ niệm Ngài Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta Giáng sinh. Ngài đã trở thành để đem những điều ích lợi lại cho chúng ta là những tín hữu trung tín, trung thành với Ngài và là những đứa con yêu dấu của Đức Chúa Trời hằng sống của chúng ta. Amen. Cầu xin Chúa ban phước cho Hội Thánh. Xin mời Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta hướng làm việc Chúa cầu nguyện.